Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay 20 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon và niềm hy vọng đặt vào người trẻ trước cuộc khủng hoảng môi sinh. Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe lá thư Vatican với đề tài Chuyện dài, truyền chức linh mục cho người có gia đình. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Hồng Thảo trình bày tin tức.
Vatican, lúc 12 giờ trưa ngày 19 tháng 10, Tòa Thánh ra thông cáo. Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, nguyên giám mục phát diệm, làm tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Đức Cha Giuse Nguyễn Năng sinh ngày 24 tháng 11 năm 1953 tại Phúc Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình, giáo phận phát diệm. Từ năm 1962 đến 1970, ngài tu học tại Tiểu chủ viện Thánh Giuse Sài Gòn. Từ 1970 đến 1977, ngài tu học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X Đà Lạt. Từ 1977 đến năm 1990, ngài lao động và giúp sứ tại giáo phận Xuân Lộc. Ngài được thụ phong linh mục ngày 9 tháng 6 năm 1990 tại Xuân Lộc. Sau đó, ngài làm chánh sứ 8 năm tại giáo xứ Thuận Hòa, Biên Hòa, giáo phận Xuân Lộc. Từ năm 1998 đến 2002, ngài du học tại Roma và tốt nghiệp tiến sĩ thần học tín lý. Năm 2003, ngài đặc trách chủng sinh giáo phận Xuân Lộc. Từ năm 2006 đến 2009, ngài làm giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Và ngày 25 tháng 7 năm 2009, Đức Giáo hoàng Benedicto XVI bổ nhiệm ngài làm giám mục chính tòa giáo phận Phát Diệm và lễ chuyển chức giám mục diễn ra tại Phát Diệm ngày 8 tháng 9 năm 2009 do Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh chủ phong và hai Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh và Nguyễn Văn Yến phụ phong với trầm ngôn giám mục là Hiệp thông phục vụ. Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng đã đảm nhận các chức vụ Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng nhiệm kỳ 2010-2013, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin nhiệm kỳ 2013-2016, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục nhiệm kỳ 2016-2019 và trong Đại hội 14 vừa diễn ra tại giáo phận Sài Gòn, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng đã được bầu lại vào chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục cho nhiệm kỳ 2019-2022.
Crema, chiều thứ Bảy ngày 19 tháng 10, trước ngày Thế giới Truyền giáo, Đức Hồng Y Angelo Pecchio, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Crema của Ý để tuyên phong chân phước cho cha Alfredo Cremonesi. Cha Cremonesi thuộc Hội Truyền giáo Giáo hoàng Hải ngoại, gọi tắt là Pime, bị giết vì thù ghét đức tin tại Myanmar ngày 7 tháng 2 năm 1953, nơi cha đã truyền giáo 28 năm. Cha Cremonesi sinh ngày 16 tháng 5 năm 1902 tại giáo phận Crema, chịu chức linh mục ngày 12 tháng 10 năm 1924. Cha bắt đầu đến Myanmar vào năm 1925 và từ năm 1929, cha hoạt động truyền giáo tại làng Donoku. Cha đã cống hiến hết mình cho người bản địa và mặc dù gặp khó khăn, cha đã đạt được những thành quả thiêng liêng tốt đẹp bằng cách dấn thân trong việc thăng tiến nhân bản cho những người dân rất nghèo. Hoạt động mục vụ của cha đặt nền tảng trên đời sống cầu nguyện sâu xa, được nuôi dưỡng bởi việc chầu thánh thể, đặc biệt là vào ban đêm, theo phong cách đan viện, đều luôn luôn lôi cuốn cha. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Myanmar được độc lập, nhưng cuộc nội chiến giữa các sắc tộc đã bùng nổ. Những nhóm tôn giáo thiểu số như Công giáo trở thành đối tượng bị thù ghét cao độ và các nhà truyền giáo Âu Châu thường bị trục xuất. Năm 1950, cha rời khỏi Donoku, nhưng lại muốn trở lại đó vào năm 1952 dù ý thức những nguy hiểm. Ngày 7 tháng 2 năm 1953, trong cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và những người nổi dậy diễn ra ở làng Donoku, cha đã bị một số quân lính thù ghét Kitô hữu bắn chết. Theo các nhân chứng, cha bị giết khi đang cầu nguyện. Trong bài giảng thánh lễ phong chân phước, Đức Hồng Mi Pekiu nói, cái chết của cha Cremonesi là hạt lúa trong dụ ngôn tin mừng, chết đi để sinh bông hạt. Cái chết của cha là khởi đầu của cuộc sống mới, là biểu tượng của sự sống được ban tặng, bị mất đi vì tình yêu Chúa và tha nhân, theo luận lý của tình yêu. Việc tuyên phong chân phước cho cha Cremonesi là một khích lệ để giáo hội Myanmar tiếp tục dấn thân vượt thắng những vết thương tinh thần và luân lý và mang thuốc chữa lành của lòng thương xót Chúa cho dân tộc đã đau khổ vì các xung đột và đàn áp, đồng thời đang nỗ lực trên con đường tự do, công lý và hòa bình.
Roma, sáng thứ Bảy ngày 19 tháng 10 và lúc 8 giờ 30 sáng, các nghị phụ, những người bản địa Amazon và các tín hữu đang tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon đã tổ chức ngắm Đảng Thánh giá liên miền Amazon. Đảng Thánh giá được bắt đầu từ lâu đài thiên thần ở Roma, có các trạng nằm trên đường hòa giải, nối liền lâu đài thiên thần và quảng trường thánh Phêrô. Đảng thánh giá này theo thứ tự và cấu trúc của đảng thánh giá Công giáo. Ngôi nhà chung, ý tưởng bao gồm các vấn đề của người bản địa được suy tư tại mỗi chặng, bị loại ra ngoài lề xã hội, bất bình đẳng xã hội, sự chiếm đoạt các vùng lãnh thổ, sự thờ ơ, sự hủy hoại môi trường là ý tưởng nối kết của hành trình, đưa họ đi dọc theo những chặng đảng thánh giá đến quảng trường thánh Phêrô. Trên đường đi, có một số hình ảnh của đảng thánh giá Nam Mỹ do họa sĩ Adolfo Perez, người Argentina, thực hiện vào năm 1992. Xen kẽ với những hình ảnh này là các vị từ đạo Oscar Romero, Ezequiel Ramin, Chico Mendes, Cleusa Caronica Coelho và Marcán de Sousa, những người đã chết để bảo vệ ngôi nhà chung. Cha Antonio Sofientini thuộc dòng truyền giáo Comboniani giải thích, cuộc sống giống như một chặng đảng thánh giá. Mỗi ngày có một chặng, nơi họ trải nghiệm đau khổ của thập giá. Cử hành khoảnh khắc này với người bản địa có nghĩa là đồng hành với họ và giúp họ mang những thánh giá này và nhắc nhớ rằng thứ sáu tuần thánh không phải là chặng cuối cùng. Đảng thánh giá có ý nghĩa bởi vì có Chúa Nhật phục sinh, niềm vui của phục sinh. Chúng tôi muốn được liên đới với đau khổ của các anh em chúng tôi. Vì lý do này, trong các chặng khác nhau, chúng tôi sẽ nhớ đến những vi phạm khác nhau về nhân quyền và các vị tử đạo đã chiến đấu trong những năm này vì lý tưởng tự do, công bằng xã hội và liên đới.
Italia, từ ngày 19 đến 27 tháng 10 tại Đại học Rosetto, tổ chức lần thứ tư tuần lễ vẻ đẹp, một sự kiện về đức tin và văn hóa. Giáo phận Rosetto và một số tổ chức khác lãnh trách nhiệm chính cho sự kiện. Sức mạnh của lời là chủ đề được chọn cho tuần lễ vẻ đẹp. Cha Roberto Nelli, giám đốc về một vụ văn hóa của giáo phận, người phát động sáng kiến giải thích, tuần lễ vẻ đẹp được thiết lập với mong muốn tạo ra những con đường cho tất cả mọi người, những người tin và không tin, giúp mọi người tận hưởng vẻ đẹp theo nhiều nghĩa khác nhau. Chúng tôi tin rằng tất cả các vẻ đẹp như vẻ đẹp thiên nhiên, vẻ đẹp của các mối tương quan, tình bạn, đều dẫn đến vẻ đẹp tuyệt đối, đó là Thiên Chúa. Theo nghĩa này, lời nói đóng vai trò quyết định, tạo mối quan hệ, giúp biết nhau, liên kết tình bạn, vượt qua những hiểu lầm và định kiến. Sức mạnh của lời nói có thể thay đổi thế giới. Bắt đầu vào trưa thứ sáu, các tham dự viên, đặc biệt là các bạn trẻ gặp nhau trong nhà thờ Thánh Francisco. Tại đây, các bạn được hướng dẫn cùng nhau học hỏi, cầu nguyện và trao đổi. Vào lúc 9:30 tối, các bạn trẻ sẽ thực hiện một cuộc truyền giáo đường phố qua việc đọc kinh và hát thánh ca, bắt đầu từ nhà thờ Thánh Francisco. Cha Stefano Papini, người đứng đầu một vụ giới trẻ giáo phận cho biết, mục đích của lần gặp gỡ này là để các bạn trẻ hiểu và có kinh nghiệm truyền giáo nhỏ bé của chính mình. Truyền giáo đường phố kết thúc vào lúc nửa đêm với một khoảnh khắc cầu nguyện và tạ ơn. Chiều thứ Bảy, buổi gặp gỡ suy tư bắt đầu bằng một nghi thức Rusat Codes Amiatino, cuốn kinh thánh lâu đời nhất trong bản Latin. Sau đó, thầy Enzo Bianchi sẽ có bài suy tư theo thách sáng thế với chủ đề và Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp. Sau bài suy tư của thầy Lorenzo vào lúc 6:00 chiều, thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Thánh Lorenzo. Cuối cùng vào lúc 7:30 tại quảng trường Pacarini, buổi triển lãm liên quan đến tuần lễ vẻ đẹp được khai mạc. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon và niềm hy vọng đặt vào người trẻ trước cuộc khủng hoảng môi sinh.
Bắt đầu từ ngày 6 tháng 10 năm 2019, Thượng Hội đồng Giám mục về vùng Amazon đã được nhóm họp ở Roma với chủ đề Amazon những con đường mới cho giáo hội và nền sinh thái học toàn diện. Với tinh thần căn bản của thái độ lắng nghe, dưới ánh sáng tin mừng, các nghị phụ hướng đến việc nắm bắt các dấu chỉ thời đại để đem những khuôn mặt, những tiếng nói của rất nhiều thực tại phong phú khác nhau đến một sự hiểu biết chung, trong khi vẫn để ý đến những nét khác biệt. Đó là nền tảng để hướng đến một sự hoán cải sinh thái, cũng như dẹp bỏ chủ nghĩa cá nhân và sự thờ ơ, vốn là hai thứ che mắt khiến chúng ta không thấy được tính nghiêm trọng của các tội chống lại môi trường, vốn từ chúng là những tội chống lại Thiên Chúa, chống lại con người, nhất là các thế hệ tương lai. Mặc dù hiện nay chúng ta vẫn đang chờ đợi kết quả làm việc chính thức của Thượng Hội đồng Giám mục, nhưng các diễn tiến hiện nay dường như đang cho thấy một trong những dấu chỉ quan trọng của thời đại mà các nghị phụ hướng đến, chính là vai trò chủ động và quan trọng của người trẻ trong đời sống đức tin, đặc biệt là trong sứ mạng bảo vệ môi trường. Vì thế, giáo hội đang đặt niềm hy vọng nơi người trẻ, xem họ là các nhân vật chính của nền sinh thái toàn diện. Có thể nói rằng, niềm hy vọng này cũng là điểm cho thấy sự tiếp nối giữa Thượng Hội đồng Giám mục về vùng Amazon hiện nay và Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ năm 2018. Thực thế, trong tông huấn Christus Vivis đã kêu gọi thế hệ người lớn hãy trao chuyện ước mơ và đặt hy vọng nơi người trẻ. Vì họ không chỉ là tương lai mà còn là hiện tại của thế giới, thậm chí ngay lúc này họ đang làm phong phú nó. Tiếp nối tinh thần này, trong phiên làm việc ngày 7 tháng 10 vừa qua, các nghị phụ thường hội đồng giám mục về vùng Amazon đã suy tư về tầm quan trọng của giới trẻ, về việc chọn lựa người trẻ và đối thoại với họ trong sứ mạng dấn thân cho xã hội và bảo vệ công trình tạo dựng. Greta Thunberg, nhà hoạt động môi trường trẻ tuổi người Thụy Điển, đã được các nghị phụ nêu lên như một tấm gương sáng trong biến tượng này. Vậy, đâu là những cơ sở để giáo hội có thể nêu lên niềm hy vọng như thế? Thiết tưởng, chúng ta có thể tìm thấy ít nhất hai điểm rất thực tế sau. Thứ nhất, người trẻ đang thực sự đóng vai trò tiên phong và tích cực trong việc bảo vệ môi trường. Trong một cuộc phỏng vấn ở New York, Greta Thunberg được hỏi, tại sao em và các người trẻ ngày nay đang tập trung quan tâm vào vấn đề biến đổi khí hậu? Và em có nghĩ tại sao lại có một sự tách biệt hoàn toàn giữa thế hệ người lớn và thế hệ người trẻ khi nói về vấn đề môi trường? Cô đã trả lời rằng, cách nào đó em cảm thấy đang bị đe dọa cách trực tiếp bởi biến đổi khí hậu. Chúng em thực sự biết mình phải đối diện với những hệ quả của nó ngay trong cuộc đời của mình. Nó thực sự đang diễn ra và sẽ ngày càng tệ thêm. Nơi người trẻ mới bận tâm về môi trường lớn hơn. Theo tôi, người viết bài này, đây chính là điểm mấu chốt. Không như thế hệ người lớn, người trẻ dường như đang nhạy cảm hơn một cách tích cực với sự đe dọa của khủng hoảng môi trường. Vì họ thực sự bị đụng chạm và cảm thấy đó là vấn đề mình phải đối diện. Tôi không phủ nhận những đóng góp và những dấn thân rất lớn cho môi sinh trong một số người lớn. Tuy nhiên, rất nhiều người thuộc thế hệ này, nhất là các chính trị gia và những người làm kinh tế kiểu con buôn, chỉ xem bảo vệ môi trường như một quân cờ trong ván bài chính trị kinh tế của họ. Đó là một thực trạng. Tất nhiên không vì thế mà chúng ta có thể cho phép thế hệ người lớn được tự do tiếp tục vô trách nhiệm. Nhưng rõ ràng chúng ta khó có thể chờ mong nhiều ở họ trong sứ mạng giải quyết cuộc khủng hoảng môi sinh hiện nay, mà sẽ chờ mong nhiều hơn ở nơi người trẻ. Những gì nói trên đây về vai trò của người trẻ không còn là lý thuyết mà đã diễn ra trên thực tế. Thật vậy, trong những năm qua, đã có nhiều sáng kiến của các bạn trẻ về bảo vệ môi trường. Ví dụ, chàng trai 22 tuổi người Hà Lan Bojan Slat đã sáng chế ra hệ thống máy móc thu gom rác thải ở dưới nước. Nhiều bạn trẻ cũng đã thành lập các phong trào hay các hiệp hội hoạt động cho môi trường và đã mang lại hiệu quả rất tốt. Có những bạn trẻ chưa đưa ra được sáng kiến gì lớn, nhưng họ sẵn sàng dấn thân vào tinh thần bảo vệ môi trường bằng cách hòa mình vào các phong trào gây ý thức. Một số bạn trẻ cũng bắt đầu có quan niệm mới về lối sống. Thay vì quan niệm về một lối sống đẳng cấp theo nghĩa có đầy đủ các phương tiện vật chất, họ quan niệm về lối sống đẹp theo nghĩa giản dị và hài hòa với môi trường thiên nhiên. Ngay cả ở Việt Nam, trong vài năm qua cũng đã có những việc làm bảo vệ môi trường rất thiết thực, chủ yếu do người trẻ khởi xướng. Ví dụ, một số bạn trẻ sản xuất ống hút cỏ để thay cho ống nhựa. Nhiều nhóm bạn trẻ cũng thành lập các nhóm đi dọn dẹp rác ở các dòng sông, hay một nhóm bạn trẻ thành lập chương trình Save Sơn Đồng để bảo vệ hang động lớn nhất thế giới khỏi những dự án khai thác bừa bãi. Và mới đây nhất, bạn Nguyễn Thị Thu Trang, sáng lập và giám đốc điều hành chương trình White Art, một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã và môi trường, đã được đài BBC vinh danh là một trong 100 phụ nữ ảnh hưởng nhất thế giới năm 2019. Lý do thứ hai mà giáo hội có thể đặt hy vọng nơi người trẻ là, như các nghị phụ của Thường hội đồng giám mục nhấn mạnh, tâm hồn người trẻ muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn vì họ đại diện cho một học thuyết xã hội đang chuyển động. Người trẻ ngày nay có khuynh hướng quan niệm về trọng tâm đời sống xã hội khác với thế hệ trước. Trong đó nhiều bạn cảm thấy cần thiết lập mối quan hệ mới với công trình tạo dựng, một mối quan hệ không mang tính khai thác mà chú ý đến nỗi thống khổ của hành tinh. Vì thế chúng ta hy vọng rằng, khi được hỗ trợ cách hợp lý, nhất là qua đối thoại và biện phân, người trẻ có thể dấn thân mạnh mẽ hơn cho việc bảo vệ công trình tạo dựng, không phải theo kiểu khẩu hiệu xanh và hợp thời, mà hướng đến những thay đổi ở tầm mức và lối sống mang tính cơ cấu, trong tinh thần liên đới với nhân loại và với hành tinh. Câu hỏi đặt ra lúc này, một cách cụ thể, làm sao chúng ta có thể giúp người trẻ có nhiều tự do, có nhiều nguồn lực và sân chơi để họ phát huy tối đa tinh thần và khả năng của mình trong việc bảo vệ môi trường? Thiết tưởng, một trong những điều quan trọng nhất là phải giúp họ tiếp cận thông tin và môi trường. Rõ ràng, bằng cảm quan, người trẻ có thể cảm nhận rất là rõ những thay đổi và tác động tiêu cực của môi trường. Tuy nhiên, họ sẽ có ý thức và phương hướng hành động hơn nữa nếu họ có được những thông tin cụ thể. Ví dụ như ở Việt Nam hiện nay, bên cạnh các vấn đề chung là biến đổi khí hậu, chúng ta đang phải đối diện với vấn đề ô nhiễm, từ ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm thức ăn, ô nhiễm đất đai, v.v. Rất nhiều bạn trẻ hẳn đang quan tâm và tìm phương hướng giải quyết trước vấn nạn này, nhưng không dễ để họ có thể tiếp cận và tổng hợp các thông tin cụ thể liên quan đến nó. Vì thế, cách giúp họ tốt nhất mà thế hệ người lớn, nhất là các quan chức có thể làm là bạch hóa các thông tin về môi trường. Ví dụ, cần thông tin rõ ràng hàng năm Việt Nam sản xuất và nhập khẩu bao nhiêu tấn thuốc trừ sâu và các loại hóa chất sinh học khác có khả năng gây hại cho môi trường. Hay chúng ta có bao nhiêu nhà máy công nghiệp nặng thải ra những loại khí, những loại bụi nào. Điều thứ hai mà người lớn có thể làm là hãy trao không gian tự do cho người trẻ phát huy sự dấn thân của họ bằng cách tôn trọng những sáng kiến và lối sống nếu những điều đó phù hợp với lại việc bảo vệ môi trường, cho dù chúng có thể đi ngược lại các quan niệm và suy nghĩ của mình. Nếu chúng ta không trao các nguồn lực và không đồng hành với họ, thì ít ra chúng ta hãy đừng cản trở mối bận tâm và lòng dấn thân của họ cho môi trường. Có thể người lớn cảm thấy ít bị đụng chạm với khủng hoảng môi trường như người trẻ, vì cơ thể chúng ta đã đủ già, vì hệ miễn dịch của chúng ta đã đủ mạnh, và vì tâm lý của chúng ta đã hướng về triền dốc bên kia. Nhưng chúng ta cần phải để cho mình được đụng chạm bởi nỗi đau của người trẻ, để cho mình được nghe tiếng kêu của họ trước thảm trạng môi trường mà họ thấy mình bị đụng chạm cách rõ rệt. Về phía các bạn trẻ, không phải là tất cả các người trẻ đã ý thức và dấn thân cho sứ mạng bảo vệ môi trường, vì vẫn rất còn nhiều bạn chạy theo mục đích lối sống kiểu chủ nghĩa tiêu thụ. Tuy nhiên, các bạn phải chân thành với cảm nhận của mình về tác hại đích thực của khủng hoảng môi trường mà thế hệ mình đang và sẽ đối diện, và phải tin vào sức mạnh và sự dấn thân của mình trước thực trạng này. Dù cho các bạn chưa được trao quyền đầy đủ, chưa tạo được những chương trình hoạt động rõ ràng, thì các bạn vẫn còn một thứ khí cụ rất hiệu quả, đó là tiếng nói. Các bạn cần sử dụng sức mạnh của nó. Vì thế, ngay cả khi bị thất vọng về sự im lặng của đa số xung quanh mình, nhất là của thế hệ người lớn, thì các bạn cũng hãy can đảm lên tiếng mạnh mẽ, như khẩu hiệu của cô gái trẻ người Pakistan Malala Yousafzai. Khi cả thế giới im lặng, thì thậm chí một tiếng nói vang lên cũng trở thành sức mạnh. Cách riêng, với người Cơ Tô hữu, chúng ta cần thực hiện một cuộc hoán cải sinh thái như suy nghĩ của các nghị phụ thường hội đồng giám mục. Sự hoán cải sinh thái trước hết và trên hết là một sự hoán cải đến với sự thánh thiện. Sự thánh thiện có một sức mạnh lớn lao để lôi cuốn người trẻ, những người đòi hỏi một sự phục vụ mới trong đội mới năng động và chú tâm. Vì thế, lời cầu nguyện và đời sống hiệp nhất với Thiên Chúa vẫn luôn là nền tảng cho mọi biến cố, mọi giải pháp của đời sống.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhà xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Chuyện dài, truyền chức linh mục cho người có gia đình.
Quý thính giả thân mến, Chủ nhật hôm nay 20 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia tiến hành được 2/3 chương trình. Qua những bài phát biểu trong 2 tuần qua và ngay từ ngày đầu tiên, Đức Hồng Y Tổng trường trình viên Claudio Humes đã nói, tình trạng thiếu linh mục để cử hành các bí tích khiến cho các cộng đoàn thổ dân vùng sâu vùng xa ở Amazonia ít được lãnh nhận các bí tích. Điều này có nghĩa là việc săn sóc mục vụ với những cuộc viếng thăm thỉnh thoảng là điều không thích hợp. Tỷ lệ linh mục ở các nước Mỹ Châu Latin là 1 linh mục cho 7.800 tín hữu Công giáo, và tại một số nơi ở miền Amazonia, cứ 15.000 tín hữu Công giáo hoặc hơn nữa mới có 1 linh mục. Theo Đức Hồng Y Humes, việc tham dự thánh lễ ít là ngày Chủ nhật là điều thiết yếu để phát triển đầy đủ và từ từ cho các cộng đoàn Kitô và để họ cảm nghiệm thực sự lời Chúa trong đời sống. Vì thế cần xác định những con đường mới cho tương lai. Thực ra, vấn đề mục vụ liên quan đến tình trạng thiếu linh mục và đề nghị truyền chức linh mục cho giáo dân có gia đình không phải là điều phát sinh ngày nay, nhưng đã có căn cội cách đây ít nhất là gần 6 thập niên. Thực vậy, vào thời Công đồng Chung Vatican II đã có những phúc trình về vấn đề này. Ví dụ, trong một phúc trình người ta đọc thấy, tại vùng Manaus ở Brazil có 50.000 giáo dân mà chỉ có 2 linh mục. Trong phần còn lại của miền Amazonia chỉ có 5-6 linh mục di chuyển trong vùng mênh mông ấy. Có vị khác khẳng định rằng, từ 200 năm nay chẳng có ai bận tâm lo lắng cho những giáo dân bất hạnh ấy, chẳng có thừa sai nào để rao giảng tin mừng cho họ, để rửa tội và cứu vớt họ. Hai đoạn trên đây trích từ một bản tường trình về các cứ điểm truyền giáo tại vùng Amazonia ở Brazil do cha Limbaugh thuộc dòng Chúa Thánh Linh soạn và mô tả tình trạng vào cuối thập niên đầu tiên của thế kỷ 20. Tại Công đồng Chung Vatican II, Đức cha Pedro Paulo Cup, giám mục giáo phận Linz ở Brazil đã thỉnh cầu giáo hội truyền chức linh mục cho những người có gia đình. Văn bản bài phát biểu này được nạp cho ban tổng thư ký của công đồng, rồi chuyển cho các nghị phụ và được 43 vị ủng hộ, nhưng không hề được đọc tại hội trường của công đồng, vì Đức Giáo Hoàng Phaolô VI không chấp nhận. Trong thư đề ngày 10 tháng 10 năm 1965 gửi Đức Hồng Y Eugenio Tissan, Chủ tịch Hội đồng Chủ tịch của công đồng, Đức Thánh Cha thấy rằng một cuộc thảo luận về vấn đề này là điều không thích hợp tại công đồng. Nhưng chỉ hai ngày sau đó thì báo Le Monde Thế Giới thuộc phe cấp tiến ở Pháp đã đăng văn bản bài phát biểu của Đức Cha Cúp. Các giám mục khác của Brazil đã phê bình việc làm này. Đường hướng của Đức Thánh Cha Phaolô VI được trình bày sau đó trong sắc lệnh Presbyterorum Ordinis về sứ vụ linh mục. Trong đoạn 16 có khẳng định tương quan thích hợp giữa sự độc thân với chức linh mục. Nhưng lập trường rõ ràng của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong công đồng không đủ để loại bỏ vấn đề truyền chức linh mục cho những người có gia đình, quen gọi là viri probati. Chỉ cần nhắc đến công nghị chung của các giáo phận ở Đức tiến hành từ năm 1971 đến 75, trong đó đề nghị truyền chức linh mục cho những người nam chín chắn có gia đình lại được đề ra trong trường hợp thiếu linh mục. Và trong một số thường hội đồng giám mục thế giới tại Roma, đề nghị này thỉnh thoảng lại được một số giám mục tại những miền quá thiếu thốn linh mục đề ra, nhưng lần nào cũng bị các nghị phụ và các vị giáo hoàng loại bỏ và không coi đó là một giải pháp thích hợp để giải quyết tình trạng thiếu linh mục. Đặc biệt, Đức Giáo Hoàng John Paul II trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 8 vào năm 1990 đã nói, giải pháp truyền chức linh mục cho những người có gia đình không nên cứu xét và cần phải giải quyết vấn đề này bằng các phương thế khác. Như đã biết, quá nhiều khi người ta nói đến việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình trong khuôn khổ một chiến dịch tuyên truyền có hệ thống chống luật độc thân linh mục. Sự tuyên truyền ấy được sự hỗ trợ và đồng lõa của một số cơ quan truyền thông. Vì thế, cần mau lẹ tìm kiếm các giải pháp cho vấn đề mục vụ đáng lo âu này. Dưới thời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, Ngài cũng tái khẳng định lập trường của giáo hội không chấp nhận giải pháp truyền chức linh mục cho các viri probati trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2005 về bí tích thánh thể. Trong Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay về miền Amazonia, Đức cha Edwin Kreitler, 80 tuổi, người Áo, cho biết 2/3 các giám mục miền Amazonia ủng hộ giải pháp truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình. Tuy nhiên, cũng có một số nghị phụ kêu gọi thận trọng và nói rằng việc truyền chức như thế vẫn không giải quyết được vấn đề. Ví dụ Đức cha Wellington Tadeu de Queiroz Vieira, 51 tuổi, giám mục giáo phận Cristania ở Brazil, đã khẳng định như trên trong cuộc họp báo hôm 16 tháng 10 vừa qua và nói, chúng ta có những vấn đề khác nữa, nhưng vấn đề chính cần phải được giải quyết là sự thiếu nhất quán, sự bất trung của chúng ta và những xì căng đan, sự thiếu đời sống thánh thiện, nhiều khi là chướng ngại cản trở những người trẻ theo đuổi con đường linh mục. Đức cha Queiroz nói thêm rằng, chúng ta phải để dân chúng nghe tiếng gọi của Chúa Giêsu và nhiều khi vì những hành động của chúng ta, họ không thể nghe tiếng Chúa. Nếu tôi sống thánh thiện, thì tôi sẽ không có vấn đề các thừa tác viên thánh chức, vì những người trẻ đang tìm kiếm các giá trị và những điều mà họ có thể tin tưởng, và tôi không thể tin rằng Chúa Giêsu không còn sức thu hút nữa. Cũng nên nói thêm rằng, trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Crux ở Mỹ, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine Đông Phương, là giáo hội không có luật độc thân linh mục, đã nói, nếu tôi phải đưa ra một lời khuyên cho các giám mục dự thượng hội đồng giám mục miền Amazonia, tôi nói, xin các đức cha đừng tìm những giải pháp dễ dàng cho những vấn đề khó khăn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.